Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 9 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện.
Thủ tướng Chính phủ thăm một số cơ sở kinh tế xã hội tiêu biểu cho quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia.
Petrolimex chủ động tạo nguồn quý tư phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Bitcoin xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 11 tháng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 9 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp và làm việc với Thống đốc bang South Australia. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Australia, đồng thời đánh giá cao việc các bang của Australia ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, trong đó có bang South Australia đang hợp tác với Nghệ An, Đà Nẵng về lĩnh vực giáo dục. Chủ tịch nước cũng đề nghị bang South Australia tiếp tục mở rộng hợp tác với nhiều địa phương khác của Việt Nam, đồng thời xem xét sớm mở văn phòng đại diện thương mại đầu tư tại Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm những cơ sở kinh tế xã hội tiêu biểu cho sự hợp tác giữa hai nước, bao gồm Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh và Công ty Viễn thông Việt Nam-Campuchia Medphone. Thủ tướng nhấn mạnh, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh cần mở rộng quy mô bệnh viện lên 500 giường theo kế hoạch, xây dựng thương hiệu vững mạnh, góp phần vun đắp nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước. Thủ tướng cũng yêu cầu Medphone tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng các dịch vụ, tăng doanh thu, thực hiện hoạt động đúng quy định của pháp luật.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, chiều nay Quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều luật tần số vô tuyến điện và tiến hành thảo luận dự án phòng thủ dân sự. Tham gia biểu quyết tại hội trường về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện có 444 đại biểu tán thành thông qua, chiếm tỷ lệ 89,16%. Trong khi đó, thảo luận về luật phòng thủ dân sự, các đại biểu cho rằng việc thực tiễn trong công tác ứng phó khắc phục thiên tai do các luật khác bị chi phối lại có nhiều, do đó cần phải có sự thống nhất chung trong tổ chức, thực hiện để mang lại hiệu quả. Và vì vậy, việc xây dựng luật phòng thủ dân sự là hết sức cần thiết.
Tiếp tục chương trình với các thông tin thời sự đáng chú ý khác. Trước nhu cầu xăng dầu tăng cao như hiện nay, để bảo đảm nguồn hàng cho quý 4 năm 2022 với dự báo nhu cầu tiếp tục tăng trong dịp Tết, Petrolimex đã chủ động tạo nguồn cho thị trường nội địa cao hơn khoảng 40% so với phân giao tối thiểu của Bộ Công Thương. Petrolimex cũng khuyến nghị khách hàng lựa chọn thời gian và địa điểm mua hàng phù hợp, từ đó tạo điều kiện cho nhân viên bán hàng của Petrolimex bảo đảm phục vụ đúng quy trình với chất lượng tốt nhất.
Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các ngân hàng thương mại yêu cầu các đơn vị này chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu vốn vay của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, phục vụ việc mua xăng dầu trong nước và nhập khẩu theo hạn mức đã được giao, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để xảy ra thiếu hụt, không để xảy ra tình trạng trục lợi vi phạm pháp luật.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết năm nay đã vượt qua ngưỡng cảnh báo dịch, tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, đặc biệt đúng vào năm 2022 là năm chu kỳ của dịch sốt xuất huyết bùng phát thành dịch sau 5 năm một lần. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận gần 11.000 ca mắc, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 12 ca tử vong.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định quy định mức chi tiền lương đối với 3 đối tượng, gồm cán bộ làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân, người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động, thương binh và xã hội, mức lương mới bằng 1,8 lần mức lương quy định hiện hành và có hiệu lực từ ngày mai, ngày 10 tháng 11.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục bất cập ùn tắc do thi công trên đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân. Tuyến đường này đang rào chắn 2/3 đường phục vụ thi công hạng mục nằm trong dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đang triển khai. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu nhanh chóng thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, bố trí lực lượng, hướng dẫn phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đang phối hợp với Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng xử lý tài xế container chặn ngang trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trước đó, lái xe này đã điều khiển xe container chặn ngang đường tại trạm thu phí Túy Loan, gây ùn tắc giao thông gần 30 phút. Cơ quan chức năng đang xem xét hành vi, nếu có đủ căn cứ sẽ xử lý hình sự lái xe với tội danh gây rối trật tự công cộng.
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An đang chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại của các tuyến kè bị sóng biển và các trận bão lũ vừa qua gây hư hại nặng nề để có biện pháp ứng phó khẩn cấp. Trước mắt, gần 700 mét bờ kè thuộc khối phố Tân Thành, phường Cẩm An sẽ ưu tiên dùng cát sỏi để gia cố lại những đoạn bị sạt lở và bị cuốn trôi.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11, tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, thôn, bản thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải đảo của tỉnh Quảng Ninh. Dự kiến từ nay đến hết năm 2025, chính sách mới này sẽ phủ kín 61% đồng bào dân tộc thiểu số, không nằm trong đối tượng của luật trợ giúp pháp lý.
Chương trình tiếp tục với những tin tức quốc tế. Theo dữ liệu từ Coindex cho thấy, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin giảm mạnh về mốc hơn 17.400 đô la Mỹ một đơn vị, tức là giảm khoảng 16% trong 24 giờ qua. Đây cũng là mức thấp kỷ lục của đồng tiền này trong năm nay. Đến khoảng trước 9 giờ sáng nay, giá đồng tiền này đã tăng nhẹ nhưng vẫn biến động và có xu hướng đi xuống. Giá Bitcoin lao dốc cũng gây ra một đợt xả hàng trên toàn thị trường tiền mã hóa.
Vừa qua, Ủy ban châu Âu EC cho biết, nền kinh tế của Liên minh châu Âu EU đã đạt đến một bước ngoặt, trong đó phần lớn động lực tăng trưởng đã biến mất. Số liệu của cơ quan thống kê châu Âu cho thấy, trong tháng qua, tỷ lệ lạm phát hàng năm ở khu vực đồng Eurozone đã đạt mức kỷ lục 10,7% trong quý 3 vừa qua.
Báo cáo của Ngân hàng Trung ương Nga về chính sách tiền tệ vừa công bố cho biết, GDP trong năm 2022 của Nga sẽ sụt giảm ít hơn, nhưng để phục hồi sẽ mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến. Tổng thống Vladimir Putin cho biết, vào đầu năm tới, lạm phát ở nước này có thể ở mức 5%. Trong khi đó, Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo, tính đến cuối năm 2022, lạm phát Nga tối đa sẽ ở mức 12-12,4%.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo, Triều Tiên ngày 9 tháng 11 đã phóng tên lửa đạn đạo không xác định về vùng biển phía đông nước này. Tuy nhiên, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về tên lửa. Trong khi đó, một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết, vật thể được cho là tên lửa đạn đạo do Triều Tiên phóng đã rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Đây là vụ phóng mới nhất của Triều Tiên.
Các nghiệp đoàn tại Pháp đã kêu gọi nhân viên ngành vận tải hành khách công cộng nước này tham gia đình công vào ngày 10 tháng 11 trong bối cảnh lạm phát leo thang. Đây là lĩnh vực mới nhất kêu gọi đình công tại Pháp sau làn sóng đình công bắt đầu tại các nhà máy lọc dầu vào hồi cuối tháng 9. Cùng ngày, các nhân viên làm việc tại các tàu điện ngầm thủ đô London của nước Anh cũng cho biết sẽ đình công trong tuần này sau khi các cuộc đàm phán giữa nghiệp đoàn và đơn vị điều hành các tuyến giao thông công cộng không giải quyết được tranh chấp hợp đồng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La là nơi có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp và du lịch. Đây cũng là hai lĩnh vực phát triển mạnh và mang lại nguồn thu ổn định cho người dân trên địa bàn huyện.
Trong những năm gần đây, nhiều hộ dân còn mạnh dạn phát triển du lịch kết hợp với nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao và làm đa dạng thêm loại hình du lịch tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Vườn cam của gia đình anh Hà Văn Chiến, tiểu khu 68, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, mỗi ngày đón hàng trăm lượt du khách đến tham quan trải nghiệm. Anh Chiến là người đầu tiên mang giống cam rốn lồi, một loại cam có vỏ mỏng, không hạt và ngọt lịm, đến trồng thành công tại Mộc Châu. Anh cho biết, để quảng bá tốt hơn loại cam của mình, anh đã mạnh dạn tham gia hợp tác xã đặc sản Tây Bắc và phối hợp với công ty cổ phần du lịch Mộc Châu để hình thành một tour du lịch nông nghiệp.
Cái cam này thì nếu mà để nó khắt khe thì vẫn phải theo quy trình gọi là việt ghép, nên là tất cả mọi cái phải theo quy định. Ước mơ của tôi là sau này gọi là mới trồng được vài năm có quả ăn để mà thật sự rồi thì cảm thấy ngon rồi. Muốn là mở nhà vườn để cho khách du lịch đến.
Tâm huyết của người chủ vườn cần mẫn đã được đền đáp khi có ngày càng đông du khách đến vườn. Khách du lịch tới đây không chỉ được chụp ảnh check-in mà còn có thể trải nghiệm hóa thân thành người nông dân hái cam và thưởng thức những quả cam tươi ngon ngay tại chỗ. Chị Phan Thị Thu Hằng, một du khách đã được trải nghiệm, chia sẻ.
Tôi đến Mộc Châu là lần này là đầu tiên. Thì là năm nay là con đưa mình tôi lên đây. Thì là khi bước chân vào đây thì tôi thấy tức là cái khí hậu ở đây rất là tốt và cái vườn cam thì sai quả mà quả nào cũng mọng vỏ ấy.
Màu cam chín mọng vàng tươi xen lẫn với màu xanh của lá cây và những luống chè tít tắp. Phía trên là bầu trời xanh trong veo mát mẻ. Tất cả hòa quyện tạo nên một khung cảnh nên thơ và yên bình. Chị Bùi Phương Hồng, một khách du lịch cho biết, chỉ cần chuẩn bị một bộ trang phục thật đẹp và đứng ở bất cứ góc nào cũng sẽ có được những bức ảnh lung linh và ưng ý.
Khi mà tôi đến đây thì tôi không nghĩ là ở cái vườn cam này nó lại đẹp đến như thế. Và cái cảm giác khi mà mình được chụp ảnh ở trong một vườn cam mà hoa quả sai chữ chỉ thì cảm giác rất là thích thú và cảm thấy rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ là người chủ ở đây họ chắc hẳn là họ sẽ phải rất là tỉ mẩn và chăm sóc vườn cam của mình rất là chu đáo, cẩn thận để có thể đem lại những cái trái quả rất là đẹp mắt.
Mùa cam ở Mộc Châu khi chín vàng chỉ kéo dài khoảng 2 đến 3 tuần. Chính vì vậy, du khách lên đây du lịch cần chú ý thời gian để có thể có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.